Chương 529, chết thay trong cuộc thí luyện này, hay nói cách khác, trong trận chiến này, ba mặt trận quan trọng nhất đã có hai mặt được quyết định thắng thua, chỉ còn lại ngữ linh giả và sức quỷ đang quyết chiến đến cùng. Tuy nhiên, không có ai hỗ trợ họ, nên kết quả của cuộc đấu này có lẽ phải do chính họ tự quyết. Sau nhiều lần do dự, Minh Thiết Cuồng quyết định rằng mục tiêu đầu tiên của mình là Tôn Ngộ Không. Bởi vì sự đe dọa mà Tôn Ngộ Không mang lại cho Hans ta là quá lớn, ngữ linh giả dù là kẻ thù nhưng chỉ giết chết ngữ linh giả thì cũng chỉ giải quyết được một phần mười mối thù của mình. Hơn nữa, nếu ngữ linh giả bị chính mình giết chết, thì Minh Thiết Cuồng chắc chắn không thể thoát khỏi tuần thiên giới và cái chết sẽ chờ đợi bản thân. Vì vậy, nếu tấn công Tôn Ngộ Không, ngay cả khi cú đánh này không thể giết chết Tôn Ngộ Không, nó cũng chắc chắn sẽ khiến Tôn Ngộ Không bị thương nặng. Điểm mạnh nhất của Minh Thiết Cuồng là ẩn mình trong bóng tối. Ngữ linh giả cũng không thể biết được ý định thực sự của hắn. Và việc tấn công Tôn Ngộ Không càng thể hiện lòng trung thành với ngữ linh giả. Về việc liệu có thể giết chết Tôn Ngộ Không hay không, ngữ linh giả không cần phải lo lắng. Nếu thực sự có thể giết chết Tôn Ngộ Không thì càng tốt. Ít ra sau này không cần phải lo lắng về việc phải đối đầu với Tây Chiếu. Minh Thiết Cuồng đã tính toán kỹ lưỡng và cú đánh của lôi hỏa chiếc viêm pháo này thực sự không hề thất bại. Nó đã lấy đi mạng sống của một người. Nhưng người đó không phải là Tôn Ngộ Không, cũng không phải Tri Bắc, mà là Tinh Điện. Một kết cục bất ngờ. Không ai ngờ rằng Minh Thần Quân Tinh Điện lại thay Tôn Ngộ Không chặn đứng cú đánh ghê gớm của lôi hỏa chiếc viêm pháo. Không giống như Tri Bắc chặn đứng trước mặt Tôn Ngộ Không, Tinh Điện đã xuất hiện và đẩy Tôn Ngộ Không ra xa. Vì vậy, Tôn Ngộ Không không hề bị thương, còn Tinh Điện thì đang ngã xuống, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi bị cột sáng hư không xuyên qua, Tinh Điện đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Không có lời chi ngôn, không có lời bi tráng nào, chỉ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, thậm chí khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy không thực. Nhưng với thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đã ghi lại rõ ràng mọi sự kiện vừa xảy ra, để hắn biết rằng tất cả đều là sự thật. Giữa màn hỗn loạn, Tinh Điện đã dùng tính mạng của mình để ngăn chặn một đòn tấn công khủng khiếp. Trong lòng Tôn Ngộ Không không hề có cảm giác đau xót, mà chỉ là sự phẫn nộ tột cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo cách này? Tôn Ngộ Không tự hỏi, bản thân có tài đức gì mà cần những người này dùng tính mạng để bảo vệ? Chẳng lẽ họ cho rằng hành động hy sinh bản thân để bảo vệ người khác là cao cả hay sao? Họ có biết rằng làm như vậy thực ra là ích kỷ nhất hay không? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không cần họ bảo vệ? Hai mắt đỏ ngầu như máu, trong lòng Tôn Ngộ Không vô tận bi thương và phẫn nộ không ngừng cuồn trào, giằng xé. Cảm giác đau đớn này khiến đầu óc hắn như muốn nứt ra. Đầu tiên là Tri Bắc, sau đó lại là Tinh Điện. Tri Bắc còn có thể lý giải được, nhưng Tinh Điện thì sao? Hắn ta có lý do gì để làm vậy? Mình và Tinh Điện chỉ gặp nhau một lần, tình nghĩa thậm chí không thể coi là bằng hữu. Tôn Ngộ Không suy nghĩ mãi không ra, nhưng có một điều hắn hiểu rõ ràng, đó chính là bản thân quá yếu, sử dụng thiên địa hỏa nhãn. Tôn Ngộ Không cảm nhận được linh hồn của Tinh Điện đang dần tan biến. Não óc hắn bỗng chốc trống rỗng. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không. Hắn thậm chí không hề hay biết. Bóng người đó sau khi xuất hiện, trực tiếp tung một cú đá vào lưng Tôn Ngộ Không. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến hắn ngã lăn về phía trước, đâm gãy vô số tảng đá và nhũ đá trong hang động mới dừng lại. Vừa mới đứng dậy, bóng người kia lại xuất hiện, một cước giẫm lên đầu Tôn Ngộ Không, khiến hắn gần như chìm xuống đất. Bóng người đó chính là Tê Chiếu. Tuy rằng bản mệnh binh khí Vô Tương Tuyệt Tung bị hủy khiến tâm thần bị thương, nhưng Tê Chiếu đã sớm có chuẩn bị, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn lúc này là thiên tôn chân chính, bất luận là tu vi hay sức chiến đấu đều cao hơn trước rất nhiều, do đó tâm thần bị thương cũng không ảnh hưởng quá lớn. Sau khi cảm nhận được tình trạng của Tôn Ngộ Không, hắn không chút do dự ra tay. Còn Tôn Ngộ Không thì sao? Với hai đòn tấn công hung hãn, hắn không hề bị thương tổn. Bóng người màu đen Tê Chiếu trước đây bị Tri Bắc chặn lại, khiến Tri Bắc mất đi một cánh tay phải và toàn bộ khả năng phòng ngự. Minh Thiết Cuồng sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo toàn lực tấn công, nhưng bị Tinh Điện ngăn cản, đổi lại là mạng sống của hắn. Nhưng giờ đây, Tôn Ngộ Không lại bị Tê Chiếu điên cuồng tấn công, mà không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, khí tức trên người trở nên hỗn loạn, ngũ hành lực lượng vốn cân bằng đây bị Tê Chiếu công kích, bắt đầu rối tung. Trước đó nhờ thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ, Tôn Ngộ Không đã kích phát lực lượng ngũ hành cực hạn, tạm thời nâng thực lực lên cảnh giới thiên tôn. Tuy nhiên, khi Tinh Điện hy sinh, Bồ Đề Diệu Thụ cũng tắt ngấm, Việc ngưng đốt đột ngột này khiến ngũ hành lực lượng hỗn loạn, khiến thực lực của Tôn Ngộ Không giảm sút nhanh chóng. Mất đi Bồ Đề Diệu Thụ, tốc độ chuyển đổi của ngũ hành lực lượng cũng chậm lại. Bồ Đề Diệu Thụ thiêu đốt cung cấp năng lượng tương tự như tác dụng sưởi ấm, giúp ngũ hành lực lượng chuyển đổi nhanh hơn bình thường, từ đó tăng cường sức mạnh cho Tôn Ngộ Không vượt qua giới hạn bản thân. Tuy nhiên, việc này cũng gây ra gánh nặng và tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể hắn, khiến hắn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giờ đây, dưới sự kích thích bởi cái chết của Tinh Điện, Tôn Ngộ Không thực sự đã tẩu hỏa nhập ma. Tay Chiếu dẫm Tôn Ngộ Không xuống đất, khiến hắn chìm nửa người vào trong. Ngũ hành lực lượng trong cơ thể Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn nguội lạnh, trở về trạng thái bình thường. Thực lực của hắn cũng tụt xuống cấp bậc giới chủ, tuy vẫn vượt xa cảnh giới vốn có, nhưng so với Tay Chiếu lúc này thì không là gì cả. Cảm nhận sự suy giảm nhanh chóng của Tôn Ngộ Không, Tay Chiếu tuy nghi hoặc nhưng không hề do dự. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không với nụ cười nham hiểm. Tôn Ngộ Không, dù ngươi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi vẫn đã thua. Lực lượng không thuộc về mình, cho dù có được, cũng chỉ là nhất thời huy hoàng, rồi lại bị ta dẫm đạp dưới chân. Nhìn tình trạng hiện tại của trận pháp, tuy bị phá hủy một phần, nhưng vẫn có thể vận hành bình thường. Tề Chiếu cúi xuống, túm lấy cổ chân Tôn Ngộ Không kéo hắn ra. Nhìn Tôn Ngộ Không nhắm mắt, hơi thở phập phù, Tề Chiếu không khỏi cảm thán: vừa rồi còn chiến đấu gay gắt, giờ đây đã nửa sống nửa chết, quả thực là thấy sự vô thường. Tề Chiếu nhận ra đòn tấn công bất ngờ vừa rồi chính là lôi hỏa chích kim pháo. Nhưng ai là người đã kích hoạt nó để tấn công Tôn Ngộ Không? Tề Chiếu vốn là kẻ tâm tư kín đáo, lại thêm chút đa nghi. Hắn không hề đắc chí vì đòn tấn công vừa rồi khiến Tôn Ngộ Không thất bại, mà lại chìm trong suy tư. Uy lực và khí thế của đòn tấn công đó cho thấy đây rõ ràng là một kích toàn lực của lôi hỏa chiếc viêm pháo, đủ sức để tiêu diệt một vị thiên tôn. Vậy ai là người đã kích hoạt nó và lựa chọn tấn công Tôn Ngộ Không? Chắc chắn không thể là phe Liên Minh Hoàng Tuyền. Đừng nói đến việc tấn công Tôn Ngộ Không, ngay cả khi biết rõ rằng mình và Tôn Ngộ Không cùng chung số phận, Tề Chiếu cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, người của Vạn Yêu Quốc cũng không có khả năng đó. Tuy Tề Chiếu không thuộc Vạn Yêu Quốc, nhưng mối quan hệ của hắn với Liên Uy Ngưỡng không tầm thường. Cho dù người Vạn Yêu Quốc muốn ra tay với hắn, Liên Uy Ngưỡng cũng tuyệt đối không cho phép. Vậy chỉ còn lại một khả năng, thủ hạ của Ngự Linh Giả, giết chết Tôn Ngộ Không đồng nghĩa với việc tự sát. Một hòn đá ném hai con chim, kẻ được lợi lớn nhất chính là Ngự Linh Giả. Tuy trong lòng suy đoán như vậy, Tề Chiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hiện tại hắn vẫn cần dựa vào Ngự Linh Giả để trời đi. Đây không phải là thời điểm để trở mặt. Mang theo Tôn Ngộ Không nửa sống nửa chết, Tề Chiếu bay lên không trung và nhanh chóng rời khỏi nơi đây.